Một khi một vị nào phát tâm xuất gia thì tự nhiên các loài ma nó sợ hãi. Bởi vì ma này là ma thụ hưởng, như nói là thiên ma, nó mình thường nghe như vậy. Thì ma này sợ, bởi vì sao vậy? Cái loài thụ hưởng á, thì mà thụ hưởng một cách tinh vi á, thì mất một chút nó cũng thấy nguy hiểm rồi. Tại vì nó hưởng rất kỹ. Thành ra mỗi lần mà nếu mà cái pháp mà xuất ly thế gian này, cái pháp mà ly dục này mà phát triển á, thì nó sẽ mất nhiều bà con. Tức là nhiều người quy y về Tam Bảo á, thì ma vương cảm thấy sợ sệt, mất mát. Nhất là ma vương này là ma ba tuần ở trên cõi trời thứ sáu á. Mình nghe ma mình tưởng dưới địa ngục phải không? Không, ma đây ở trên cõi trời. Thành ra kêu là thiên ma. Ma này là ma hưởng thụ, không phải là cái ma mà giết giết người cúc của đâu. Ma hưởng, ma này chuyên hưởng thôi. Ma hưởng thụ, ma này tu hành dữ lắm, ma này nó có nhiều năng lực lắm. Và ma này á, cái hưởng của ma này á, là hưởng theo cái hưởng của người khác. Thế cho nên càng nhiều người mà hưởng, càng nhiều người sống trong đời mà hưởng thụ á, thì ma này á, nó càng được hưởng nhiều bấy nhiêu. Ma này nó không cần phải hưởng, không cần nó phải đi làm, nó ngồi một chỗ thôi. Cái thiên ma này nó như vậy. Nhưng mà hễ mà thí dụ như bữa nào mà anh rục rịch, anh cảm thấy anh sổ mũi một chút là anh biết là có nhiều người xuất gia đi tu rồi. Còn bữa nào anh cảm thấy thân thể khỏe mạnh là anh biết có nhiều người bỏ tu về đời. Thì tự nhiên anh lực, cái lực của anh khỏe thêm. Con ma này nó gọi là nó không cần, nó chỉ cần lấy cái sự hưởng thụ của người khác để mà nó được hưởng, chứ nó không cần phải tự tạo ra. Kêu là ma ba tuần, đây là ma mà đến phá Đức Phật trước khi mà Đức Phật thành đạo ấy. Thế thì chúng ta nghe đây mới biết rằng là ma này trong đời sống này có nhiều loại ma đặc biệt lắm ấy. Chứ không phải là mình tưởng là ma là chỉ có những người chết đi là hiện hồn về thôi, không phải. Thành ra mỗi lần mà người xuất gia thì ma vương nó cảm thấy bất an lắm, nó sợ. Bởi vì một người thì lại liên hệ đến 2, 3, 4, 5 người nữa, nó cứ như vậy ấy, nó ảnh hưởng. Thành ra ma vương không thích. Đó là ý nghĩa bố ma là như vậy. Phá ác là nghĩa thứ ba của tỳ kheo, là hay phá cái, vì có thể phá được, có cái công năng phá được các tâm phiền não, gồm có cả 98 loại, 98 sử. Sử đây nói cho phiền não, thầy đều đoạn tuyệt hết, cho nên kêu là phá ác. Ác đây mình nghĩ là gì? Mình chỉ nghĩ là ác đây là mấy người ăn cướp giết người, không phải. Ác đây là tâm phiền não, tức là tham sân si của mình. Cái ác này mới khó phá. Tại sao kêu là ác? Thì chữ ác để nói cái nghĩa thế gian, chứ không phải là nói cái nghĩa những cái người ác độc ở trong thế gian. Mà chữ thiện là nói cho cái nghĩa xuất ly khỏi thế gian này. Thế gian này là cái chỗ của đau khổ, thế gian này là cái chỗ của luân hồi, cho nên nói chung nó là ác. Mà ba cái năng lực tham sân si luôn luôn nó cắn chặt mình vào luân hồi, cho nên tham sân si được kêu là ác. Trong thế gian này mình nhận xét á, thì thí dụ mình thấy một con người họ giết người, họ cướp của, mình kêu người đó là ác. Và mình đi làm, đi ăn, làm ăn đàng hoàng này nọ, mình kêu mình không ác. Thế gian chấp nhận là như vậy. Khi Đức Phật nói chuyện với trong thế gian, Đức Phật cũng gọi cái người làm ăn đàng hoàng đó là thiện. Đức Phật cũng gọi những cái người mà bị xã hội kết án này nọ, vi phạm luật pháp của xã hội đó là ác. Nhưng mà khi mà nói chuyện đạo á, thì người thiện với người ác ở trong thế gian này đều có chung một cái gốc ác như nhau hết á. Đó là cái gốc tham. Mình đi làm mình cũng mong lên chức, mình cũng mong được nhiều lương, mình cũng mong này nọ, mình cũng tị nạnh với bạn này nọ, bạn này kia, bạn đồng sở mình đủ thứ hết á. Bao giờ mà mình, khi mà mình vô á, thì mình cũng gọi là phải nể nang cái ông sếp của mình. Rồi mình cũng phải chiều, mình lấy tình cảm này nọ. Nhưng mà đến khi mà mình được dần dà mình lên, dần dần mình có thể mình thế, thì mình cũng sẵn sàng mình hất ông luôn, mình cũng lên chức luôn như thường. Cái chuyện đó ngoài thế gian nó không phải là chuyện ác. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ấy, thì cái gốc của mình cũng từ tham mà ra. Cái người mà nó giết người, nó cướp của, nó cũng do tham mà ra. Nhưng mà nó tham một cách thô thiển, nó tham một cái cách mà không biết sợ sợ tội, sợ lỗi. À. Nó tham mà nó không biết đến cái chỗ mà hổ thẹn tàn quý á. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên cái tham của nó thô bạo, nó bị kêu là ác ở trong thế gian này. Còn mình tham nhưng mà mình biết sợ, mình biết dằn cái tham nó xuống, mình biết từ từ, biết trông đợi thời tiết nhân duyên. Nhưng mà bây giờ mà hở cái tham ra là nguy thì mà bây giờ khoan hẵng tham hạn như vậy. Thành ra có nhiều người lúc chưa thành công thì rất được, lúc thành công lên ngôi vị vua chúa rồi ấy, thì lúc bây giờ không được nữa, phản thầy phản bạn hết. Thành ra như vậy ấy, là cái tham đó gốc nó đều là một chỗ với nhau. Cho nên khi Đức Phật nhìn ấy, thì Đức Phật kêu cái tham là ác, chứ Đức Phật không chỉ có gọi cái mà đi làm cái việc ác nó là ác thôi. Thành ra chính vì vậy phá ác ở đây ấy, là không phải phá những cái chuyện cướp của giết người, mà phá hết cái tâm tham sân si. Mà cái tâm tham sân si này rất khó phá, khó vô cùng và tinh tế vô cùng. Cho nên những bậc này á, đại tỳ kheo này là những bậc phá được ác như vậy. Hoặc thêm hai nghĩa của tịnh giới, tịnh mạng, thời thành là năm nghĩa của tỳ kheo. Tỳ kheo thông thường có ba nghĩa thôi: cất sĩ, bố ma, phá ác. Bây giờ nếu thông thường như vậy, nhưng mà nếu mình thêm vào hai nghĩa nữa là tịnh giới, là có giới thanh tịnh. Tịnh mạng là cái đời sống của mình á, cái mạng sống của mình là cái mạng thanh tịnh, tức là cái mạng đạo. Nó thành ra năm nghĩa của tỳ kheo. Nay nói ba nghĩa là vì cái nghĩa khất thực nó đã gồm cái nghĩa tịnh mạng, còn nghĩa phá ác thì đã gồm cả nghĩa tịnh giới. Cho nên chỉ nói ba nghĩa là đủ năm nghĩa rồi. Nghĩa là câu kinh nói là giữ đại tỳ kheo tăng, chữ tăng này là chúng á. Mình đã nghe giải thích về chữ đại, giải thích về chữ tỳ kheo, bây giờ đến chữ tăng. Tăng là chúng hòa hợp, là từ 4 người trở lên cho đến vô lượng, đều đồng một pháp yết ma, không tranh cãi với nhau, sống chung với nhau như là sữa với nước, nên gọi là hòa hợp chúng. Bây giờ 4 vị thầy tỳ kheo kêu là tăng, 4 vị trở lên, 2 vị chưa được kêu là tăng, 3 vị chưa được kêu là tăng. Thành ra đây mình hiểu chữ tăng đây là chúng, chữ tăng phải là ông thầy. Còn thông thường mình dùng cái chữ tăng là một vị thầy xuất gia ấy, thì một vị mình cũng kêu là tăng rồi. Nhưng mà chữ tăng ở đây, tỳ kheo tăng ở đây, tăng đây là tăng chúng, thành ra phải 4 vị trở lên. Lý do tại sao 4 vị trở lên là bởi vì tăng thì phải sống hòa hợp. Hòa hợp có nghĩa là thanh tịnh hòa hợp. Chứ nếu ô nhiễm là mất hòa hợp rồi. Nhớ vậy ha. Thành ra nếu mà khởi cái tâm tham, tâm sân, tâm si lên là không có hòa hợp nữa. Bây giờ nhiều khi mình sống chung trong một gia đình đó mà luôn luôn anh em gây gổ nhau hoài, bởi vì tham sân si. Thành ra cái chúng ở đây á, cái một cái nhóm tập thể ở đây là nhóm tập thể trong giới luật, giữ giới, chỉ giới và chỉ kiến chung và huệ gì cũng chung với nhau hết đã. Như ở trên nãy mình nghe mà ngài Thiên Thai giải thích về 7 chữ nhất rồi đó. Thì chính như vậy cho nên mới kêu là hòa hợp. Mà muốn như thế thì dĩ nhiên phải có sám hối để cho thanh tịnh. Bởi vì trong đời sống thế nào chẳng có phạm lỗi, cho nên luôn luôn phải có sự sám hối. Mà trong cái pháp sám hối như vậy á, nếu mà có 3 vị thôi nó không đủ. Không đủ cái nghi thức để sám hối, đủ cái số người để làm được cái nghi thức sám hối đó. Nghi thức sám hối này riêng của các vị tỳ kheo, Bồ Tát này nọ. Cho nên phải có 4 vị. Thành ra phải có 4 vị mới thành một nhóm tăng được, đủ cái tích tốc túc số để làm tăng. Thành ra 4 vị trở lên thì đến vô lượng cũng đều được kêu là tăng rồi. Nhưng mà phải đồng một pháp yết ma với nhau, không tranh cãi với nhau như sữa với nước. Một pháp yết ma đây cũng là cái nghi thức của các vị tỳ kheo. Tức là khi mà thành tỳ kheo á, hôm qua mình nghe về giới á, thì quy y á, có phiên tả quy y này, có năm giới, quy y năm giới, quy y tám giới này. Đó là thuộc người tại gia. Quy y 10 giới, 250 giới thuộc người xuất gia. Nhưng mà như vậy là có 5 loại quy. Nhưng mà về sau này á, thì cái 250 giới đó, các vị tỳ kheo á, quy làm gì vậy? Quy y để đắc giới thể. Các vị tỳ kheo về sau này không sử dụng cái phương pháp quy y nữa, mà sử dụng phương pháp yết ma. Sau khi mà bạch, tức là thưa, yết ma đây là thưa bạch, bạch xong 4 lần thì cái vị đó đắc giới thể thành một vị tỳ khưu. Đó là cái nghi thức của thọ giới tỳ khưu. Thành ra đây mới nói là đồng một pháp yết ma với nhau, tức là những vị đó phải có thọ tỳ khưu giới đúng phép là bạch yết ma này nọ, thì những vị đó được coi là tăng chúng. Nhưng phải sống lẫn lộn, không cùng giới, không cùng phép yết ma với nhau, không có cùng giới thể mà kêu là chúng được. Thành ra đây tăng này là có nghĩa là như vậy, tăng hòa hợp là như vậy. Tức là những vị tỳ khưu có thọ giới đúng phép rồi à, và từ 4 vị trở lên để có thể giữ cho cái, để có thể làm cái những cái phép sám hối để giữ cho tăng chúng luôn luôn hòa hợp thì mới kêu là tăng được. À, đây giải thích chữ tăng xong rồi, bây giờ đến cái con số là 1250 vị. 1250 vị này á, là có những vị chính sau đây. Thứ nhất là ba anh em ngài Ca Diếp là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Vị này tu trong hang Hỏa Long, có 500 người đệ tử. Người em thứ hai là Già Gia Ca Diếp, ông này tu ở trên núi Tượng Đầu, có 300 người đệ tử. Người thứ ba là Na Đề Ca Diếp, là ông em út tu ở bên sông Hy Liên, có 200 người đệ tử. Tổng cộng lại như vậy là 1000 vị đệ tử. 1000 vị đệ tử này, khi mà ba anh em Ca Diếp này quy y theo Phật thì cả 1000 vị đệ tử đấy cũng đồng theo Phật thành tỳ khưu hết. Sau tất cả thầy trò đều quy y theo Phật, cho nên con số có 1000 chúng. Rồi cộng thêm với lại ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, mỗi vị này có 250. Hai vị này có chung 250 đệ tử. Khi mà theo Phật cũng cùng theo quy y với Phật, thành ra con số là 1250 người. Con số như vậy. Có một thuyết khác thì nói là Phật độ cho ông Gia Xá, thầy trò có cả thầy 50 người và 5 anh em của ông ngài ông Kiều Trần Như, thì cộng chung lại thành con số 1250. Ở đây trong này theo cái thuyết 1250 này chỉ gồm có ba anh em ông Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất với lại chúng đệ tử đó thành 1250. Có thuyết khác thì họ nói là con số của 5 vị trên chưa có đủ 1250 mà phải cộng vô 50 người của ông Gia Xá và 5 anh em Kiều Trần Như nữa thì mới thành con số đầy đủ như vậy. Thì lúc đầu tiên là Đức Phật có số những đệ tử đầu tiên đó, và các vị này về sau luôn luôn theo Đức Phật. Thành ra thường thường kinh, mỗi kinh có 1250 tỷ khưu, 1250 tỷ khưu cùng đi theo Đức Phật. Như vậy thì mỗi lần Đức Phật đi đâu thì đông lắm phải không? Nhưng mà có những lúc Đức Phật chỉ đi mình thôi, chứ không phải lúc nào đi cũng có chúng như vậy hết. Khi thuyết pháp, phần nhiều mỗi lúc thuyết pháp thì có hội chúng như vậy. Tại sao chỉ nói có 1250 người? Trả lời này là vì số chúng này thường thường tùy tùng ở chung với Phật. Lời sau giải thích thêm. Thường thường tùy tùng có nghĩa là thường đi theo, là thường tùy. Đức Phật xuất hiện trong thế gian độ các vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán rất nhiều đến vô lượng, mà sao lại chỉ có nói có 1250 vị này? Bởi vì 1250 vị này quy y với Phật trước hết, lại thường không lìa Phật mãi đến lúc Phật diệt độ, cho nên đặc biệt nói là 1250 người. Còn bao nhiêu vị khác thì đi hoằng pháp rải rác ở bốn phương. Tuy là thiên lý diện đàm nhưng cứ theo sự tích viết thành văn thì phép thường phải như vậy. Thì tuy rằng các vị này á, cũng có thể có lúc có mặt và cũng có thể là tuy ở xa đó nhưng mà cũng như là có mặt. Nhưng mà theo sự tích thông thường viết ra thì như vậy. Thì đó là xong cái câu cùng bậc đại tỳ kheo tăng 1250 người đều về hội. Bây giờ đó là phần nói về loại tỳ kheo nào và có bao nhiêu số con số rồi. Bây giờ nói đến đức và quả vị. Tiếp theo là câu kinh nói như sau, nói cho quả vị và đức hạnh đều là bậc đại A-la-hán đều được chúng quen biết, chúng sở trí thức. Câu kinh này là nói là các vị tỳ kheo tăng đó là gì, chứng quả nào rồi, đến địa vị nào rồi. Đây là đến địa vị đại A-la-hán. Đức hạnh như thế nào, các vị A-la-hán này chúng nào cũng biết đến hết á, bởi nhờ cái đức của các vị đó. Bây giờ đó là lời kinh. Giờ đến lời sớ này, giải thích kinh. Câu trên, tức là câu là đều là bậc đại A-la-hán, là nêu ra cái quả vị, cái địa vị. Còn cái câu dưới, chúng sở trí thức á, là nêu lên cái đức hạnh. Bây giờ tiếp tục giải thích từng chữ. Chữ đại A-la-hán, chữ đại là để mà gọi là ý nói là không phải là cái quả nhỏ thôi, để phân ra phân với lại cái quả nhỏ thanh văn. Tiếng Phạn á, A La Hán, bây giờ đến chữ A La Hán là dịch có ba nghĩa: ứng cúng sát tặc. Sát tặc là hai và vô sinh là ba. Ba cái quả này là ba quả của ba cái ý nghĩa khất sĩ, bố ma và phá ác trước đó đã nói. Thì chữ đại ở đây tức là ý nói là không phải là tiểu A-la-hán đâu, tiểu thanh văn đâu, mà là đại A-la-hán. Tại vì quả của thanh văn có đến bốn quả, đây là quả lớn rồi, thì là đại. Bậc A-la-hán ở đây là bậc đã chứng quả được quả ứng cúng, quả sát tặc và quả vô sinh. Còn chữ tri thức tức là biết đến, là nghe danh trọng đức là chi, thấy hình kính phụng là thức. Chi thức nghĩa tiếng Việt đều là biết hết ạ. Thì các vị này ai cũng nghe đến cái danh, và đều danh đó là danh đức và đều kính trọng, đó là chi. Và khi thấy hình thì đều kính trọng và phụng sự, là thức. Có một ý nghĩa khác, một thuyết khác có nói là thấy hình là chi, thấy tâm là thức. Có một thuyết nữa lại nói là chi tức là thức, vì cũng có thể làm chi thức trong chúng và cũng là bậc dìu dắt chúng. Chi thức nó không có nghĩa chi thức người đời mình thường nói. Chi thức đây là quen biết. Chi thức là chữ quen biết, có nghĩa là bạn. Thành ra khi mình nói thiện chi thức là người bạn tốt. Chi là biết, thức là biết, là quen biết vậy đó. Thành ra đây các bậc này nói nghĩa thông thường là không có vị tỳ khưu nào không biết đến các vị này. Mà biết đấy là biết đến cái danh đức, biết đến mà biết một cách cũng kính trọng. Và các vị này không phải biết ở xa mà biết mà ở gần gũi các vị tỳ kheo khác để dìu dắt. Là nghĩa là như vậy. Bây giờ lời sau sẽ giải thích thêm nữa. Để mà phân khác đi với tiểu quả, quả thánh ban đầu đến quả thánh thứ tư đều là quả vị của hàng thanh văn. Nay nói đại A-la-hán là nêu lên quả thứ tư của hàng thanh văn. Thanh văn có bốn quả, tức là khi mà mình xuất gia đi tu theo Đức Phật như vậy thì Đức Phật sẽ dẫn dắt mình đến đâu, thì đến đâu đó kêu là kết quả. Thì quả ở đây là mình sẽ chứng được những cái kết quả giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Thì bởi vì cái quả đó, luân hồi đau khổ rất khó thoát, thành ra phải chia ra bốn tầng bậc. Thì tầng bậc thứ nhất đó là gì? Nhập lưu Tu Đà Hoàn. Bậc thứ hai Tư Đà Hàm, bậc thứ ba A Na Hàm, bậc thứ tư là A La Hán. Thì đầu tiên hết đó là mình bắt đầu không có thối thất được nữa, tức là mình vào cái dòng giải thoát nhưng mà chưa đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Thì lúc bây giờ kêu là Tu Đà Hoàn, tức là nhập lưu vào dòng thánh á. Tiến lên nữa là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm này á, tức là mình chỉ còn một ít phiền não thôi, dính dấp với lại luân hồi thôi. Còn đến quả A Na Hàm á, là hoàn toàn cái phiền não dính dấp luân hồi nó rất nhẹ rồi. Thì so ra á, tức là cái quả Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm á, thì mình còn phải chịu sinh vào cái cõi này một lần nữa. Còn A Na Hàm á, thì mình chỉ sinh vào cõi trời mà thôi, cõi trời thiền định mà thôi, rồi ở đó chứng quả A-la-hán. Còn quả A-la-hán đó, tức là khi mình bỏ cái đời sống này rồi là coi như mình không có sinh nữa. Thành ra trong bốn cái quả này á, thì cái quả cuối cùng là A-la-hán mới đúng nghĩa là giải thoát nhất, bởi vì không còn tái sinh nữa. Còn ba quả kia vẫn còn phải tái sinh, vẫn còn phải tái sinh, nhưng mà nó trên cái con đường để mà đi đến chỗ giải thoát. Nhưng hôm qua mình nghe giới, khi mình trì giới mình vẫn ở trong biển khổ, nhưng mà nó hướng đến cái chỗ, cái bờ giải thoát. Cho mình còn tái sinh nhiều lắm. Thì các vị thánh đi nữa còn tái sinh. Thì tái sinh như vậy là để chỉ để mà giảm hết cái phiền não mà giải thoát thôi. Thì đến cái hàng Tu Đà Hoàn với Tư Đà Hàm đó, khi mà sinh vẫn còn sinh vào dục giới, nhưng mà Tu Đà Hoàn nó phải sinh đến 6 lần 7 lần, còn Tư Đà Hàm chỉ có sinh 1 lần nữa thôi. Còn A Na Hàm nó thì khi mà bỏ cái mạng sống này đi rồi vẫn bị tái sinh, nhưng mà không sinh vào cõi dục mà sinh vào cõi thiền định, chỉ 1 lần sinh như vậy. Còn A-la-hán đó, thì bỏ cái mạng sống này đi không có tái sinh nữa, dù là sinh vào thiền định hay đâu cũng sinh nữa. Thì như thế là khác nhau giữa bốn quả, đại khái là như vậy. Bây giờ nói về cái chữ A-la-hán có nghĩa là gì? A-la-hán có 3 nghĩa, ứng cúng. Ứng cúng, ứng là xứng đáng, cúng là cúng dường, xứng đáng được cúng dường kêu là ứng cúng. Kẻ phàm phu không có giới đức, 3 quả thánh trước có giới đức nhưng còn nhỏ, chưa đáng kêu là ứng cúng. Nay hạnh tốt đã thành vượt ngoài 3 cõi, đáng hưởng sự cúng dường ở cõi nhân thiên. Cho nên trong luận câu xá có nói cúng dường cho vị A-la-hán được phước báo hiện tại. Vị này làm ruộng tốt cho cõi nhân thiên trồng quả phước, hưởng của cúng dường không hổ nên gọi là ứng cúng. Khi mà mình được người ta cúng dường một cách xứng đáng, không có cái gì phải hổ thẹn hết, đó là kêu là ứng cúng. Thì cho dù 3 cái bậc thánh kia đi nữa cũng chưa có được cái danh xưng ứng cúng này. Phải đến A-la-hán mới được kêu là ứng cúng. Thì mình thấy là Đức Phật cho bắt các vị đệ tử phải đi khất thực, không có làm ăn, để người ta cúng dường. Nhưng mà Đức Phật không có kêu các vị đó là ứng cúng, mà phải đắc quả A-la-hán Đức Phật mới kêu là ứng cúng. Tức là khi mà mình còn là một phàm phu tăng á, thì phần người Phật tử người ta cúng dường mình, thì mình vẫn biết là mình chưa có xứng đáng được cúng dường đâu. Đó. Nhưng mà mình gieo nhân duyên cho mình, cho người. Phải bao giờ đắc A-la-hán bây giờ mới có danh xưng ứng cúng. Đó. Tại vì mình còn luân hồi giống như người ta, mình còn tái sinh ra giống như người ta, làm sao mà nói là ứng cúng được. Thành ra chỉ có các bậc A-la-hán mới được cái danh xưng là ứng cúng. Nhắc lại trước khi bưng bình bát đã hẹn làm cho chúng sinh được phước, nay đã chứng đạo lý phải thọ của cúng nên gọi là quả của khất sĩ. Thì mình phải nhớ lại là trước kia mình mang bình bát đi khất thực, mình có ước hẹn rằng là để làm phước cho chúng sinh. Phước cho chúng sinh đúng nghĩa nhất là khi mà mình chứng đạo. Cái phước hiện tại là phước tiến đến đạo thôi. Phước đó nó lỏng lẻo lắm. Phước chứng đạo, bây giờ mình chứng đạo rồi thì đúng lý mình đáng xứng đáng thọ cái của cúng đó, nên gọi cái ứng cúng này là quả của khất sĩ. Tức là khi mà mình đi làm khất sĩ á, mình đi khất thực á, là mình mong muốn đem lại phước đức cho người ta. Thì bây giờ nó đạt được kết quả này rồi, mình xứng đáng được cái chuyện đó. Bao nhiêu lâu nay ấy, mình làm chưa xứng đáng, bây giờ mình đắc quả này là thực mình xứng đáng rồi. Cho nên kêu là quả của khất sĩ. Song Phật cũng được gọi là ứng cúng. Đây có một sự nói thêm, Phật cũng được kêu là ứng cúng. Nhưng vị A-la-hán chỉ thuộc về ứng cúng của cõi nhân thiên. Còn Phật chẳng những là ứng cúng ở cõi nhân thiên mà còn ứng cúng ở cõi Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát cúng dường nữa. Thành ra Thanh Văn này không có cúng dường cái Thanh Văn kia, vì đồng đẳng ứng cúng nhau, nhưng mà cả hai Thanh Văn nó đều phải cúng dường cho Phật. Thành ra cái nghĩa ứng cúng của Phật nó còn cao hơn nữa. Ở đây là một cái nhìn của Ngài Vân Thê để phân biệt Phật. Đừng có nghe danh xưng Phật cũng ứng cúng mà bảo Phật bằng với lại A-la-hán. Nghĩa sát tặc là gì? Sát tặc là giặc phiền não cướp giật cái của công đức và hại mạng trí huệ của mình. Đó là cái giặc nó như vậy, thành ra cần phải sát. Nghe chữ sát thấy sợ hả? Ba quả thánh trước tuy đã đoạn được kiến hoặc, tức là những cái hiểu biết sai, và những tư hoặc là những cái nghĩ lầm vẫn còn. Nhưng tư hoặc vẫn còn. Nay quả thứ tư này chẳng những đoạn được tư hoặc mà 72 phẩm cũng đều đoạn hết. Thân tâm được yên tĩnh, như dẹp hết giặc rồi, thời thiên hạ được thái bình, nên gọi là sát tặc. Thế thì mình biết là tại sao mà ba cái quả kia vẫn còn bị luân hồi, là bởi vì vẫn còn tư hoặc. Hoặc đây là phiền não, phiền não đưa mình đi luân hồi. Cái luân hồi ở đây, cái phiền não ở đây, phiền não thuộc, nó chia hai loại, một loại thuộc về tư, một loại thuộc về kiến. Thì nói cho dễ hiểu, tư là thuộc về tình cảm, kiến là thuộc về lý trí. Khi mà mình đi tìm chân lý, mình có thể thấy được chân lý, thấy được chân lý, nhưng mà để đạt được mình với chân lý là một, nó là một việc khác nữa. Thì trong đạo Phật cũng chia làm hai. Khi mà những người mà xuất gia đi tìm chân lý vậy á, thì người đó có thể tu hành này nọ, thiền định rồi mới chứng thấy được, thấy ra được cái chân lý là khổ đế, vô thường chẳng hạn, vô ngã. Thấy được cái lý đó rồi kêu là kiến đạo, tức là nó thuộc về cái sự thấy biết lý trí của mình. Mình thấy rõ cái lý đó rồi ấy, thì tất cả những cái phiền não mà thuộc về lý ấy, mình diệt nó hết. Đấy, xưa nay mình bảo có ngã mà tại sao không lại bảo là vô ngã? Thì mà đời này mà sao nói vô thường, sao nói khổ, có sướng mà. Nhưng mà về sau mình thấy rồi thì những cái hiểu lầm, cái nghi ngờ, những cái gì đó nó tiêu tan hết. Nó thuộc về những cái phiền não, thuộc về không có thấy rõ chân lý ấy, nó tiêu hết. Và mình giảm được một cái phần nào của tham sân si. Tham sân si chính là tư hoặc. Nhưng mình thấy rồi, mình thấy đời nó vô thường lắm, nhưng tại sao cái tham mình nó không hết? Mình phải trải qua một giai đoạn nữa kêu là giai đoạn tu đạo. Giai đoạn kia là giai đoạn kiến đạo, là giai đoạn khi mình thấy rõ. Ví dụ bây giờ mình thấy chứ, mình thấy một cục vàng đó, mình biết là lấy nó là mình có thể bị bỏ tù. Nhưng mà tại sao cái tâm tham mình nó vẫn khởi lên? Cái thấy của mình thì thấy rõ, không nên làm, mà cái tâm tham mình nó vẫn thúc đẩy mình làm. Thành ra mình phải có tu nữa để mình diệt trừ nó. Thì lúc giờ mình tu, mình diệt trừ tâm tham, mình dựa vào cái gì để diệt trừ tâm tham? Dựa vào cái chân lý, dựa vào cái thấy chân lý, tức là dựa vào kiến đạo để mà tu tiếp, diệt trừ tham sân si. Diệt trừ khi mà ba cái quả trước ấy, nó chỉ dẹp trừ được 72 là trừ đi là 18 phẩm, nó trừ được 18 phẩm tư hoặc thôi, nó còn đến 72 phẩm tư hoặc này là chưa có dẹp được. Cho nên lúc đó là nó phải được dẹp ở cái đoạn sau, tức là giai đoạn tư ấy. Khi nào mình diệt trừ hết tham sân si, 72 phẩm diệt trừ hết rồi, thì lúc bây giờ chứng quả A-la-hán. Thì chứng quả A-la-hán như vậy kêu là sát tặc, giết hết phiền não rồi. Thì bây giờ mình mới nhớ lại nhắc lại cho mình thấy là trước kia thì lấy do ác mà mình làm giặc. Bây giờ ác diệt được rồi nên gọi là quả phá ác. Trước kia là mình xuất gia đó là mình muốn phá ác. Thì nay ác đã diệt hoàn toàn rồi, giặc bị diệt hết rồi. Cho nên đó là quả của phá ác. Khi mà xuất gia đi tu vậy là muốn phá ác. Nhất là khi thọ giới tỳ khưu á, nghĩa tỳ khưu là muốn phá ác, phá giặc. Bây giờ giết được giặc rồi thì nó là kết quả. Vô sinh là, bây giờ giải đến nghĩa thứ ba, nghĩa vô sinh. Kẻ phàm phu không biết bao nhiêu lần sinh tử, bậc sơ quả tu đà hoàn còn 7 lần sinh tử, bậc nhị quả tu đà hàm còn 1 lần sinh lại cõi dục giới, bậc tam quả an hàm không sinh lại cõi dục giới nhưng mà còn sinh ở cõi sắc giới, tức là cõi thiền đó. Nay quả thứ tư a la hán này duyên sinh đã hết, chẳng thọ thân hậu hữu nữa nên gọi là vô sinh. Thân hậu hữu là cái thân đời sau của mình, bây giờ không còn sinh nữa. Thì bây giờ mình mới nhớ lại khi mà mình thọ giới tỳ khưu á, thì nguyện ra khỏi sinh tử, khiến ma nó khởi tâm sợ sệt. Nay mình chứng quả vô sinh, nên gọi là quả bố ma. Lúc mà tỳ khưu á, là ma nó sợ, nhưng mà mình còn có thể bị nó kéo trở lại. Mình chưa đạt được kết quả, bây giờ đạt được kết quả là vô sinh. Là coi như là ma trợ chịu thua luôn. Ma không còn cách gì quyến rũ được nữa, quả vô sinh. Vậy là ba của nghĩa A-la-hán là ứng cúng sát tặc vô sinh, chính là ba quả của ba nghĩa tỳ khưu là khất sĩ, phá ác và bố ma. Còn bây giờ nói về các vị này là những người tri thức, tức là những người được quen biết, được nghe, được biết đến. Trong đó thì trên lời sớ có giải thích nghe danh thấy hình là thân. Nghe danh thấy hình á, là thân thôi. Sơ nghe danh là sơ, thấy hình là thân. Khi mình chỉ nghe danh là sơ là còn xa, thấy hình là gần gũi là thân. Còn chữ chi là đối với bậc La Hán, người ta tai nghe, thời tâm mến, muốn thấy, cho nên kêu là chi. Chữ thức là người ta mặt thấy, một khi thấy tận mặt rồi, thời phụng sự chẳng có trái nghịch, thì kêu là thức. Thành ra như vậy là giải thích hai chữ tri thức. Tri thức đây là những người tri thức ở trong chúng, có nghĩa là hễ mà nghe danh thì người ta muốn thấy gọi là tri. Mà khi thấy tận mặt rồi là thức, thì người ta sẽ phụng sự không có trái nghịch, đó là thức. Đó là ý nghĩa những bậc tri thức là như vậy. Còn những nghĩa khác thì mình cứ đọc trong này. Chẳng hạn như là có thuyết nói thấy hình là chi, thấy tâm là thức đó. Thấy hình, thấy tâm là cao thấp, đi một cặp với nhau đó. Thì ở trong này dịch cao thấp một đối đãi chữ chi đấy, thời mặt đối trước hình dung. Thấy hình tức là thấy là cao là thấp là gọi là thấy hình, là đối với chữ chi, tức là có nghĩa là mặt của mình đối trước hình dung của người đó gọi là thấy hình. Chữ thức là thần hiểu lẫn trong ý, tức là thầm hiểu lẫn trong ý là tha tâm thông, là chữ thức là thấy được tâm. Như hai ông thầy đến ra mắt Phật, một ông chết giữa đường, Phật nói ông chết đó là thấy ngày trước, ấy là nghĩa thấy tâm vậy. Ai nhớ cái chuyện này không? Hai ông đi đường và ông chết trước. Hai ông đi đường để gặp Phật. Chị Trang kể chuyện đó. Một ông giữ giới, một ông không giữ giới. Ông không giữ giới chết, tại vì ông chỉ uống nước. Ông kia thì khác quá, cứ uống như thường này ra sống đến gặp Phật. Tại vì trong nước có trùng, thành ra ông không uống. Không uống nước có trùng không phải là vì ghê đâu, mà vì uống nước có trùng có nghĩa là sát sinh. Thành ra ông chết, ông kia đến gặp Phật thì Phật nói là cái ông chết kia là thấy ta trước. Tức là giữ giới như vậy, Phật là giới, thành ra giữ được giới đó là có Phật, thấy Phật. Đó là thấy tâm, nói một cách khác đó là thấy tâm, đây là ngài giải thích như vậy. Thành ra mình thấy hình dung của cái vị đó kêu là chi, thấy được tâm thức là thức. Thế chi thức có nghĩa là biết được cả thân, biết được cả tâm của mình, kêu là bậc chi thức. Còn một thuyết nữa nói chi tức là thức, chi tức là thức, đó cũng như nói là tương chi, tương thức, hiểu nhau, biết nhau. Giới đức cao, danh vọng trọng, tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, người người đều nghe biết, ai ai cũng đều hay, nên nói là chúng sở chi thức. Nói đúng ra thì các bậc này được kêu là bậc chi thức, bởi vì dù người ta không gặp, người ta cũng nghe, người ta cũng biết. Bây giờ nói Ngài Xá Lợi Phất, người ta biết liền, tất cả những vị tỳ khâu đều biết. Ngay ngày nay đi nữa mình cũng biết nữa, dù mình gặp. Thành ra các bậc tri thức là như vậy. Ngoài ra còn giải thích thêm nữa là không phải mình biết đấy là biết tiếng xấu, mà biết toàn tiếng tốt, tiếng hay, tiếng đẹp, biết đến cái đức hạnh của các ngài. Là như vậy. Còn một thuyết khác nói là ở trong chúng thì bậc, các bậc này được nhiều người hay, nhiều người biết, đáng làm tai mắt cho cõi người, cõi trời, gọi là bậc dìu dắt trong chúng. Hôm nay người ta gọi thiện tri thức cũng có nghĩa. Một, đối với ác mà nói, do vì chỗ ta hiểu biết có thiện có ác, mà nay đây chỉ là ông tri thức thiện. Hai là ông này có cái biết rõ ràng, cái hay đặc biệt, người khác chẳng bì kịp, nên gọi ông là bậc rất thiện giữa tri thức. Thì đây sẵn đây Ngài Vân Thê nói giải thích cái nghĩa mà người đời mình thường kêu thiện tri thức ạ, cũng có hai nghĩa. Thiện đối với ác mà nói, còn tri thức là chỗ hiểu biết. Chỗ mình hiểu biết thì mình hiểu biết có đúng và có sai, tức là có thiện có ác. Mà ông này ông hiểu biết nó chỉ cái hiểu biết của ông đó là hiểu biết đúng đúng nghĩa thiện, cho nên kêu là thiện tri thức. Rồi nghĩa thứ hai là ông này có cái biết rõ ràng, cái hay đặc biệt, người khác không bì kịp, nên gọi là bậc thiện giữa những người hiểu biết, tức là rất giỏi, gọi là thiện tri thức. Nhưng mà tại vì ngài Hành Trụ, hòa thượng Hành Trụ dịch cái nghĩa số 1 đó là dịch cái nghĩa là chỗ ta hiểu biết có thiện có ác, mà nay đây chỉ là ông tri thức thiện, cái nghĩa thứ nhất của nghĩa thiện tri thức á, thì ngài dịch cái chữ tri thức đó là hiểu biết, thành ra nó có vẻ cái về tri thức. Nếu dịch cái chữ tri thức nó là bạn á, thì cái nghĩa một là vậy này, là do vì cái những người bạn á, những người mà mình quen biết á, có người thiện có người ác, mà đây á, cái người mà mình quen biết này hoàn toàn thiện thôi, cho nên kêu là thiện tri thức, tức là người bạn tốt. Rồi cái nghĩa thứ hai mới là cái nghĩa tri thức ở đây có nghĩa là người này người ta biết những cái điều rất đặc biệt không ai bằng được, cho nên kêu là thiện tri thức. Bây giờ cuối cùng hết lời sớ kết thúc, thế mỗi lần kết thúc thì nói về lý. Đúng theo lý, tức là tương ứng với lý, kêu là xứng lý. Tương ứng với lý, thời tự tính không nhiễm là nghĩa A-la-hán, tự tính không mê là nghĩa tri thức. Bây giờ mình nghe lại cái câu kinh này từ đầu. Như vậy tôi nghe như thị ngã văn ha, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Đến đó là năm phần thành tựu đầu tiên trước khi đến phần chúng. Rồi mới giữ đại thì kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, giai thị đại a la hán chúng sở tri thức. Thì nói theo lý thì phần đầu tiên tức là nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, nói đúng theo lý, thời tự tính rỗng suốt mười phương là nghĩa ngài A Nan nghe Phật thuyết pháp, tức là như thị ngã văn. Cái thị ngã văn ngài A Nan là gì? Nếu mà đúng theo lý thì ngài A Nan chính là tự tính. Tự tính đó nó rỗng suốt khắp mười phương, không gì không nghe hết. Rồi Phật tại Xá Vệ Quốc này nọ là tự tính không lìa tự tính, nghĩa là Phật ở tại đâu thì thực ra Phật chỉ ở tại tự tính thôi. Phật không bao giờ ra khỏi tự tính. Tự tính đó chính là tâm của chúng sinh, tâm của mình á. Rồi đến đây là phần này là cùng với lại chúng đại tỳ kheo 1250 vị đều là bậc đại A-la-hán, chúng đều biết tới. là nếu nói theo tự tính thời không nhiễm là A-la-hán, tự tính không bao giờ nhiễm hết thì kêu là A-la-hán, tự tính không bao giờ mê hết thì kêu nghĩa là tri thức. Bây giờ lời sao giải thích: nguồn tâm vốn vắng lặng, thời các nhiễm toàn không, tâm thể vẫn sáng tỏ, thời các mê đâu có. Kinh Pháp Hoa bảo đó là chân A-la-hán, Tuận Khởi Tín gọi là các bậc chân thật tri thức. Những hạng người tiểu thừa bám nơi không làm, bám nơi không vắng lặng, móng niệm mới biết gọi là danh tự A-la-hán, hư vọng tri thức. Bây giờ mình thấy ở đây Ngài Vân Thê nói là những người mà nhập vào không, tức là những người được coi là tiểu thừa, yên tĩnh như vậy, bao giờ muốn biết thì phải khởi tâm lên mới biết. Thì những người như thế kêu là danh tự A-la-hán. Bây giờ mà mình gặp một vị nào mà tu mà được mức này thì mình bảo là thánh rồi. Nhưng mà ở đây chỉ là danh tự A-la-hán và hư vọng trí thức thôi, không phải là cái trí thức chân thật. Cái trí thức chân thật đó là phải thấy ra tự tính, cái nguồn tâm của mình ấy. Bản thể nó vốn vắng lặng, không hề có bị nhiễm. Mà tâm thể vắng lặng mà luôn luôn sáng tỏ, không bao giờ có mê hết, thì đó mới là chân thật thiện trí thức, mới là chân A-la-hán. Thế cho nên tà kiến cùng chính kiến đồng một thể, thiện ác đồng một môn, dứt tâm vọng mới thấu nguồn chân, họa may mới làm sa môn được. Thế ra là cùng một bản thể tâm hết á, mà nó thành vọng thành chân. Cho nên là tà kiến chính kiến gì cùng một thể, thiện ác cùng một môn hết á. Thế mà dứt tâm vọng đi thì mới thấu được nguồn chân, thì lúc đó mới xứng đáng được kêu là sa môn, may ra mới được là sa môn. Thì nghĩa đây bắt đầu nghĩa khó. Nói tóm nghĩa khó lại rồi mình ngưng ở đây. Thì nghĩa khó bao giờ cũng nói theo lý. Thì mình thấy có người, có ta, có hội, có này, có nọ. Nhưng bây giờ ngồi đây, thấy Phật tử ngồi nghe, thấy thầy ngồi nói này nọ, mình thấy mỗi người riêng rẽ này nọ hết á. Nhưng mà tất cả những cái này từ đâu ra? Tất cả những cái này từ tự tính ra. Từ tự tính là gì vậy? Tự tính này nói cho tự tính gì? Tự tính này chính là tự tính của cái gì? Trước tiên mình nói tự tính của người nói, tự tính của người nghe, tự tính của cái chỗ, tự tính của thời gian. Nói chung là tự tính của tất cả các pháp, tự tính của tất cả các pháp. Bởi vì nếu các pháp mà không có tự tính thì nó không có hiện hữu. Nó chỉ là một bóng ma. Mà cho dù bóng ma đi nữa, nó cũng phải có nguyên nhân của nó chứ. Thành ra nếu bây giờ mà nếu mà nó đã có đây này, có sống có chết này, có thiện có ác này, có giải thoát này, có luân hồi này, thì nó phải có tự tính của nó chứ. Thành ra tất cả các pháp nó đều có tự tính của nó. Tự tính nó chính là chân lý đấy. Tự tính nó là cái gì vậy? Mình dùng cái danh từ tự tính đó, tức là cái tính chất, cái thật tính mà tự nó có, tự nó sẵn có. Một cái gì thật có, cái đó có tự tính của nó như vậy. Nhưng mà giờ tự tính này, tự tính của tất cả mọi cái là gì vậy? Nó được nói là tâm của chúng sinh. Tâm chúng sinh ra sao? Bây giờ nếu mình dở lại cái chương đầu tiên, cái trang đầu tiên hết, Ngài Vân Thê minh tánh là nói rõ về tự tính ấy, là linh minh đồng triệt chạm tịch thường hằng, không phải trược, tức là không phải chọc, không phải trong, không phải thanh, không có đi, không có tới. Lớn thay cái chân thể của nó không thể nghĩ bàn được. Phải chăng chỉ có tự tính của chúng ta mới như vậy? Đó là tự tính của mình. Thành ra tự tính của mình nó là chân lý, nó ra tất cả mọi cái. Thành ra bây giờ thí dụ mình vào cái hội của Phật, mình thấy Ngài Anan, Ngài Niết, mình nói gì gì tất cả, thì đó chỉ là tự tính của mình hiện ra thôi. Tự tính của mình theo nhân duyên mà hiện ra. Với nhân duyên nào đó thì tự tính mình nó hiện ra một con người gọi là nghe đâu biết đó, đa văn, như là Ngài Anan. Với nhân duyên nào đó tự tính nó hiện ra một con người mà biết tất cả mọi thứ và giải thoát tất cả mọi đau khổ luân hồi, đó là Đức Phật. Là từ tự tính người ta hết ạ. Thành ra nó xứng với tự tính thì tất cả Phật là cái gì trong tự tính, Ngài Anan là cái gì đối với tự tính, mặt nào của tự tính, công đức nào của tự tính, các bậc Đại A-la-hán này là mặt nào của tự tính, tại sao mà lại được kêu là như vậy? Bởi vì từ cái tự tính không nhiễm đó mà nó có quả A-la-hán, nó có các bậc A-la-hán. Thành ra như vậy, ở đây mình học suốt cái kinh này, mình sẽ thấy là mỗi lần Ngài Vân Thê, Ngài giảng tới đâu thì Ngài kết thúc lại, Ngài kéo về cái lý. Lý đó là lý tự tính. Thì trong lý tự tính như vậy nó ra tất cả. Còn những cái kinh điển xuất hiện ra nói chuyện như thế nào đó là thuộc về mặt sự. Sự đó không ra ngoài lý. Thế nên khi mà mình nghe kinh này, tức là mình nghe một số dữ kiện, một số sự, mình nghe các cái sự này á, là dựa trên cái lý đó mà xuất hiện ra. Phật cũng dựa trên cái tự tính mà xuất hiện ra. Này, A-nan cũng vậy, và các vị A-la-hán và thế giới cực lạc A-di-đà Phật cũng vậy, dựa vào tự tính mà xuất hiện ra. Nhưng mà Đức Phật dùng ngôn ngữ, dùng các cái sự kiện như vậy, ta người như vậy á, để mà nói lại một cái chân lý. Cái chân lý đó chính là tự tính. Thành ra mình dựa vào kinh này để mình chứng cái tự tính đó. Khi mình tin kinh này rồi là mình tin là kinh này là từ lý, là tự tính, tự tâm của mình mà ra. Mình tin như vậy rồi. Và khi mà mình muốn chứng được cái tự tính của mình á,